Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không dừng lại ở vụ ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, giữa lúc cựu ủy viên Bộ Chính trị từng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng một quyết định gây tranh cãi hiện nay từng được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận, theo các nhà quan sát, liên quan tới các buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dù không đủ năng lực. Ông Thăng hôm 9 tháng 1 khai rằng đó là chủ trương đúng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận từ năm 2009 và theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ông Dũng chưa lên tiếng trước lời khai của ông Thăng tại tòa, VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn cựu Thủ tướng. Viết trên Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải đặt câu hỏi liệu ông Thăng có bị oan hay không. Trong khi đó, giáo sư Carthel nói rằng vụ bắt giữ và xử cựu ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực khiến ông bất ngờ vì nó chưa từng có tiền lệ. Nó cho thấy lãnh đạo đảng coi việc quản lý yếu kém khi còn đương nhiệm là một tội nặng, ông nói. Ngoài ra, nhà nghiên cứu về chính trường Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Trọng nghiêm túc xử lý tình trạng tham nhũng lan tràn và sẽ nhắm vào những ai trực tiếp liên quan và những người không điều hành tốt. Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo tội cố ý làm sai quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản sẽ tiếp diễn cho tới cuối tháng này. Bà Petra Isabel Slagenhoff, luật sư người Đức của ông Thanh, cho rằng thân chủ của mình chỉ là tốt thí và rằng đấu đá nội bộ gây ra tình trạng hiện nay của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này. Lâu nay, các hãng tin có văn phòng Hà Nội như Reuters dẫn lời các nhà quan sát và phân tích cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà, theo Reuters, đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực năm 2016 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi được hỏi về động cơ chính trị trong cuộc chiến chống vấn nạn gây bức xúc dư luận Việt Nam, giáo sư Theo nói, rõ ràng là trong thời kỳ 10 năm khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, có tình trạng tham nhũng lớn, làm thất thoát tài chính nghiêm trọng cho nhà nước và ảnh hưởng tới danh tiếng của Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, cũng rõ ràng rằng tham nhũng gây thiệt hại hàng triệu đô la cũng đủ là lý do để xử lý những người liên quan trực tiếp. Tôi cho rằng các lý do về pháp lý và kinh tế là động cơ chính. Ông nhận định tiếp rằng sự sụp đổ của ông Thăng có thể là dấu hiệu cho thấy rằng liên minh loại trừ ông Dũng do Tổng Bí thư Trọng đứng đầu quyết tâm chặt đứt sự chống đối của những người còn sót lại từ thời ông Dũng đối với chương trình nghị sự của mình. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, từng nói với VOA Việt ngữ rằng vụ ông Thăng là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với ý kiến cho rằng Việt Nam đang áp dụng các bài học từ chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Trung Quốc, ông Thayer nói, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các lãnh đạo Việt Nam không học hỏi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình và xác định các bài học. Nhà nghiên cứu từ Australia này nhận định thêm rằng, xin trích, sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan tới chiến dịch chống tham nhũng, đó là ông Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực chưa từng có trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, còn Việt Nam theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới trướng Tổng Bí thư.
Một chức sắc của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nói rằng chính quyền đã dựng chốt chặn không cho tín đồ đi dự lễ đảng sinh, và ông bày tỏ thất vọng về việc Hoa Kỳ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hôm 10 tháng 1, ông Lê Quang Hiển, chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, vốn không được chính quyền Việt Nam công nhận, cho VOA biết công an và dân phòng đã bố trí và đóng chốt mọi nẻo đường dẫn đến địa điểm cử hành lễ đảng sinh lần thứ 98. Ông Lê Quang Hiển còn là Tổng Thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nói dưới VOA.
Tại trụ sở tạm thời của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thường ký tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, công an đã trúng chốt vào ngày 8 tây tháng Giêng 2018, tức là hai cái đoạn đường mà đi ngang cái chỗ đó, trên 500 thước, dưới 500 thước, nó lập một cái... Mỗi đầu là một cái chốt bắt ghế, có cây chặn ngang đường không cho ai đi hết, là phải bắt buộc phải đi đường tắt là bên kia con đường.
Ông Hiển cho biết hôm chính lễ ngày 10 tháng 1, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch, vẫn không có ai có thể đi vào hay đi ngang qua địa điểm tổ chức lễ. Trên Facebook hôm 9 tháng 1, ông Hiển cho biết tại nhà ông Hà Văn Duy Hầu có khoảng gần 50 nhân viên an ninh rải rác đóng chốt xung quanh. Ngồi trong quán cà phê hay mượn nhà dân gần đó trú ngụ, tất cả đều mặc thường phục, thỉnh thoảng có xe công an giao thông chạy qua lại. Ông Bủ Tý, một tín đồ tại tỉnh Đồng Tháp, thông báo trên mạng xã hội trưa ngày 10 tháng 1 rằng, trong lúc chúng tôi đang trang trí lễ đài và tiến hành nghi lễ, thì có vài anh công an đi ngang qua lại để quay phim. Tình hình lúc này nội bất khả xuất, ngoại bất nhập. Việc ngăn chặn và cấm đoán tín đồ Hòa Hảo sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hôm 4 tháng 1. Ông Hiển nói Hội đồng Liên tôn Việt Nam hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington DC cho rằng danh sách CPC gồm 10 nước trong năm nay vẫn chưa đủ vì thiếu tên Việt Nam. Trong cùng ngày 4 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dân biểu Ed Royce ra thông cáo bày tỏ bất bình vì Việt Nam lại thoát khỏi danh sách CPC. Trong một thông cáo, dân biểu Ed Royce nói, "Tôi bất bình khi thấy rằng một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách này. Người dân Việt Nam tiếp tục chứng kiến quyền tự do tôn giáo và các quyền làm người khác của họ bị vi phạm. Hoa Kỳ chớ nên e dè khi chỉ ra các nước vi phạm như thế." Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi danh sách CPC từ năm 2006 đến nay, mỗi năm Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương ngày 10 tháng 1 tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Việt Nam và người đồng nhiệm Campuchia đã đồng ý phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người Campuchia gốc Việt ở Campuchia. Bản tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết trong cùng ngày. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi Thủ tướng Campuchia Hun Sen về việc đăng cai tổ chức hội nghị Mekong Lan Thương. Ông nói việc này sẽ giúp nâng cao vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới. Ngoài quan hệ hợp tác về nhiều lĩnh vực giữa hai nước, hai lãnh đạo cũng đồng ý đẩy mạnh tiến độ phân giới để sớm hoàn thành việc cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đồng thời phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý của người Việt ở Campuchia dựa trên luật pháp của Campuchia và tình hữu nghị giữa hai nước. Bộ Nội vụ Campuchia hồi tháng 10 thông báo sẽ thu hồi giấy tờ của 70.000 người trên toàn quốc, trong đó có hơn 90% là người gốc Việt. Việc thu hồi giấy tờ được thực hiện theo pháp lệnh 129. Chính quyền Campuchia nói, sau khi thu hồi các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, họ sẽ cấp lại giấy tờ hợp lệ nếu ngoại kiều phối hợp với cơ quan hữu trách trong việc kê khai. Nhiều người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ nói với truyền thông Campuchia rằng họ được sinh ra ở Campuchia và gia đình họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, nhưng họ vẫn phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền địa phương. Kết quả là những người này trở thành người không quốc tịch và lo sợ bị trục xuất bất cứ lúc nào. Việt Nam và Campuchia vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Trao đổi thương mại song phương giữa hai nước năm 2017 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng 25% so với năm 2016, trong đó Campuchia xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la hàng hóa vào Việt Nam.
Việt Nam có thể đạt được thế đối đẳng với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về việc phát triển sông Mekong trong tương lai, một chuyên gia Mỹ nhận định, vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp cao cấp về dòng sông này tại Phnom Penh trong ngày thứ Tư 10 tháng 1. Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lan Thương Mekong lần thứ hai do Campuchia và Trung Quốc đồng tổ chức, dự kiến sẽ phê chuẩn kế hoạch hành động 5 năm để thi hành hợp tác và các dự án phát triển, cũng như thông qua tuyên bố Phnom Penh nêu bật ý chí chính trị của các nước về việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sông Mekong khởi nguồn từ Trung Quốc và được gọi là Lan Thương, chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Hơn 60 triệu người lệ thuộc vào dòng sông này và những phụ lưu của nó cho thực phẩm, nước, giao thông và những mặt khác trong đời sống thường nhật của họ. Trung Quốc đang gia tăng đầu tư dọc theo dòng sông này thông qua việc xây dựng những đập thủy điện siêu lớn. Điều này đã khơi lên những lo ngại về tổn hại sinh thái từ các nhà vận động vì môi trường và quan chức chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam. Việc Việt Nam đạt đồng thuận với Trung Quốc và các nước khác về dự thảo kế hoạch 5 năm, bao gồm xây dựng các đập thủy điện và các dự án khác, cho thấy các dự án gây tranh cãi nhất đã được loại bỏ và Việt Nam có thể tận dụng vị thế của mình trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong để thương thuyết ở thế đối đẳng với Trung Quốc, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về sông Mekong và hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Đông Nam Á. Đó là một nền tảng mà ở đó Việt Nam có thể đạt được sự đối đẳng trong các cuộc thảo luận chung. Ông Brian Eiler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, nói. Bởi vì trái ngược với ủy hội sông Mekong, nơi Trung Quốc không tham gia, đây là một nền tảng đa phương mà ở đó Việt Nam có vị thế ngang bằng với Trung Quốc. Nó có thể được dùng vì mục đích lên kế hoạch và cho những nghiên cứu phân tích và mang tính kỹ thuật mà có thể làm lợi hơn cho các nước hạ nguồn so với đường hướng hiện thời là xây đập thủy điện trên sông vì lợi ích thương mại. Khi Việt Nam hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 90 năm qua vào năm 2016, các chuyên gia nói Trung Quốc phần nào chịu trách nhiệm về tình trạng này vì các đập chứa nước của Trung Quốc đã làm tăng tỷ lệ bốc hơi nước ở thượng nguồn. Ông Eiler nói ông nhận thấy cơ hội của Việt Nam trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong là coi nó như một nền tảng để đàm phán và tham gia vào các nghiên cứu về năng lượng và năng lượng nước, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam. Diễn đàn hợp tác Lan Thương Mekong được Bắc Kinh thành lập vào năm 2015. Cơ chế này được xem là đối thủ của Ủy hội sông Mekong, vốn đã hiện diện từ hơn 60 năm nay, nhưng Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên. Trong 2 năm kể từ khi cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong được thành lập, Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị bộ trưởng ngoại giao và chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ 45 dự án dưới cơ chế này, bao gồm các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước và hợp tác về các dự án kết nối, năng lực công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Nhưng chuyên gia về khu vực Mekong của trung tâm Stimson nói, điều ông lo ngại nhất về nền tảng này là nó được nhắm mục tiêu và định hướng theo cách mà sẽ mang về nhiều lợi ích cho Trung Quốc hơn là cho các nước ở hạ nguồn.
And that it will utilize the need, the pressing need for China to export.
Nó sẽ tận dụng nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc để xuất khẩu nguồn lao động dư thừa, vật liệu dư thừa thông qua kế hoạch vành đai và con đường. Ông Eiler nói, nhắc tới chiến lược phát triển đầy tham vọng của Trung Quốc liên kết châu Á với châu Âu, hoặc thông qua những dự án riêng biệt mà sẽ làm lợi cho Trung Quốc một cách không đồng đều so với các nước ở hạ nguồn, và việc này có thể khiến các nước ở hạ nguồn bị cuốn vào vòng nợ nần. Ông dẫn ra khoản vay 6,5 tỷ đô la của Trung Quốc cho Lào để điện khí hóa một số nơi ở thủ đô Viên Chăn và Nam Lào. Ông đặt nghi vấn liệu Lào có đủ sức gánh nổi khoản nợ này, dù công nhận số tiền giúp đáp ứng một nhu cầu quan trọng cho quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Đông Nam Á này. Dẫu vậy, là một nước hạ nguồn, Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi nếu hoàn toàn không tham gia vào cơ chế này do Trung Quốc dẫn đầu, theo lời ông Eiler.
Việt Nam có certain capabilities to mobilize resources.
Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà thậm chí Trung Quốc còn không dẫn đầu được, ông nói. Một trong số đó là thúc đẩy việc phát triển bền vững dòng sông. Tôi nghĩ thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực này có nhiều điều đáng được nêu ra. Trung Quốc nói rất nhiều về chuyện này, nhưng thành tích trong quá khứ của họ hoàn toàn thảm hại, chuyên gia này nhận định.